Rồi đây là mới vào cái phần kế, phần này gọi là cái phần chánh tông, đúng không? À, còn ở đây gọi là cái phần thứ hai là thiện hiện khải thỉnh, đúng không? Thiện hiện tức là ngày Tu Bồ Đề đó. Thì lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, quỳ gối phải, chắp tay cung kính bạch Phật. Nghĩa là bây giờ thì trưởng lão Tu Bồ Đề đó ở trong đại chúng, tức là đang ngồi trong đại chúng, bây giờ mới đứng ra, gọi là ra hàng đó, để mà trịch áo vai phải, quỳ gối xuống, chắp tay để mà bạch Phật. Thì trưởng lão ở đây là chỉ cho cái bậc, coi như bậc lớn tuổi hạ đó, cũng đạo cao đức rộng, lớn tuổi hạ, có chỗ thì dịch là cụ thọ, có chỗ dịch là huệ mạng, thấy không? Ở đây thì ngài Cú Ma La Thập ngài dịch là trưởng lão. Rồi Tu Bồ Đề tức là ngài ngài không sanh á, tức là Trung Hoa dịch là không sanh á, bởi vì khi ngài sanh ra thì các, nghĩa là các người mà giữ kho báu ở trong nhà đó đến báo cáo là sao mà các cái kho báu bỗng nhiên là nó trống không hết trơn, không là, cho nên đây gọi là không sanh á. Rồi cái thì 7 ngày sau thì lại báo cáo là giờ kho báu cho bây giờ nó hiện lại đầy đủ như cũ, cho nên gọi là thiện hiện. Ở trong nhà mới gọi là thỉnh mời các vị gọi là tướng số đó đến xem, thì các vị nó bảo đây là cái điểm tốt lành, tức là đứa con này sanh ra là cái điểm quý đó, cho nên gọi là thiện cát, chữ cát là gọi là tốt lành, điểm lành đó. Ngài như vậy thì ngài Tu Bồ Đề đó, khi mà ngài theo Phật, ngài xuất gia tu đó, thì ngài là cái bậc giải không bậc nhất, tức là hiểu về cái lý không bậc nhất ở trong hàng đệ tử thanh văn của Đức Phật. Cho nên ở đây ngài đứng lên ngài thỉnh pháp ở trong cái hội Kim Cang này thì rất là khế hợp, bởi vì kinh Kim Cang thì là coi như là phá chấp, thì ngọn ngài thì ngài lại rõ được cái lý không, cho nên rất là coi như là khớp với nhau. Thì ngài ở trong đại chúng từ chỗ ngồi mà đứng dậy, ở đây thì cũng vậy, là bản này thì ngài Cú La Thập ngài dịch lược, gọi là dịch ý bớt đó. Còn cái bản của đời Đường á thì dịch kỹ hơn, nói rằng là bấy giờ chư tỳ kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh bên phải 3 vòng rồi lui về một bên, thì lúc đó ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề mới từ chỗ ngồi đứng dậy, mới trịnh vai áo rồi chắp tay bạch Phật. Ở đây thì lược bớt đó. Thì cái ý nghĩa trịch vai phải, quỳ gối phải, chắp tay cung kính bệ Phật đó là cũng là một cái phép kính lễ của bên Ấn Độ. Bởi vì ở Ấn Độ thì chư tăng đắp y là đắp y khất sĩ, chứ không phải như mình ở đây là gọi là ví dụ nghe pháp là mặc áo hậu, hoặc là có chỗ thì đắp y mặc áo hậu rồi đắp y ngoài. Còn ở đây là đắp y khất sĩ khi ngồi nghe pháp á, thì để ngừa gió lạnh đó, nó nhập vào người, cho nên khi ngồi nghe pháp thì quấn y đã quấn trùm cả hai bên vai, quấn kín hai vai, nhưng mà khi ra thưa hỏi á, thì phải trịch bài cái vai phải này ra để lộ cái vai phải, rồi quỳ cái gối phải xuống, đó gọi là hầu quỳ đó, thì đó là gọi là cái phép cung kính. Thì ở đây là ngài Tu Bồ Đề ngài cũng theo cái phép đó, rồi ngài thay coi như thay cho đại chúng ra thưa hỏi thỉnh pháp. Thì ở chỗ này là do ngài coi nhân duyên ngài Tu Bồ Đề ngài phát khởi ngài thưa hỏi, còn có những kinh thì có khi thì không ai thưa hỏi hết mà Đức Phật ngài tự nói thôi, thì đó là những kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Ở đây thì mình chú ý gọi là cái lời thưa bạch của ngài Tu Bồ Đề, tức là ngài bạch Thế Tôn: thật ít có Như Lai khéo hồ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, người thiện nam, kẻ thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hằng phục tâm mình. Đó, đây là cái chỗ gọi là coi như là đặc biệt đó, thấy không? Mà người học Kinh Cang tức là phải thấy được chỗ này, tức là thấy cái gì đặc biệt trong đó. Phật chưa có nói câu nào hết, thấy không? Tức là đây là Phật mới là đi cất thực, rồi về thọ thực xong rồi thu xếp y bát, rửa chân, chải toàn ngồi thôi, chứ chưa có nói câu nào hết. Mà tại sao Ngài Tu Bồ Đề Ngài lại khen là ít có, rồi ít có chỗ nào, rồi phó chúc hộ niệm cho Bồ Tát, là phó chúc hộ niệm cái gì, nó chưa có nói gì hết, chưa có dạy gì hết. Đó là mình phải thấy chỗ này. Mà chính đây coi như là cả một cái sức nặng của toàn bộ kinh Kim Cang là động lại ở chỗ này. Mình thấu suốt chỗ này rồi là thấy được cái cốt yếu. Cho nên là bởi vậy đây là cái chỗ đặc biệt của kinh Kim Cang. Vào đầu như phía trước đã gợi ý cho quý vị đó, là Phật vào đầu kinh Kim Cang này Ngài không có phóng hào quang, không có động địa, không có hiện sức thần thông như những phần mở đầu của các kinh khác. Chẳng như phần mở đầu của bộ Đại Bát Nhã thì Phật cũng là phóng hào quang, nghĩa là mỗi lỗ chân lông của Phật đều phát hào quang ra hết, phóng hào quang ra hết. Hoặc là như kinh Pháp Hoa mà Phật phóng hào quang ở giữa chân mày này, hoặc là kinh Duy Ma Cật cũng vậy, cũng là hiện những cái thần biến, thấy không? Còn ở đây thì Ngài hiện bình thường, đi cất thực, đắp y, mang bát, rửa chân, trải tòa như sinh hoạt là bình thường hàng ngày vậy thôi. Nhưng mà trong cái bình thường đó thì nó ngầm có cái phi thường, mà gọi là đây gọi là cái Kim Cang Bát Nhã đó, nó đã lộ sẵn ở trong đó. Là mình nếu mà nhìn bằng con mắt của phàm phu á thì mình nói nó là bình thường, không có gì lạ hết, đôi khi còn cho nó là tầm thường nữa. Bởi vậy người học đạo là không phải nhìn ở trên cái tướng bên ngoài. Nhiều khi mình nhìn trên tướng bên ngoài đó rồi mình cũng dễ lầm, mà có khi là sinh cái tâm khinh mạng nữa. Tức là ở xa nghe cái vị đó cũng là có đạo đức, mình cũng cung kính gì đó, nhưng mà tới gần gần mình thấy sao họ cũng bình thường, sống bình thường, nhưng mà mình không có nhìn cho sâu hơn trong cái bình thường đó, mà nó có cái gì gọi là sâu, không? Bởi vì nếu mà người thực hiểu đạo, thực sống với đạo thì không có phô trương, không có phe phang, ta đây là phải làm cho cái dáng vẻ ta là người ngộ đạo mới được, không phải vậy. Đó là mắc kẹt cái tướng ngã, là phô cái danh. Còn người thật thì đâu cần phô trương. Còn ở đây thì nó còn ý nghĩa sâu hơn, nghĩa là nhìn bằng con mắt của Bát Nhã thì ngay cái tầm thường đó là có cái phi thường mà gọi là bất tư nghì nữa, tức là không thể nghĩ bàn ở trong đó. Tại sao? Bởi vì Phật là các bậc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng tức là không còn ai trên nữa hết, chánh đẳng chánh giác tức là giác ngộ, nghĩa là coi như là viên mãn, nghĩa là không còn có gián đoạn, không còn có nghiêng lệch gì nữa hết, không? Tức là như vậy thì tức là luôn luôn Phật là hằng sống ở trong ánh sáng của chánh giác, chứ không có lúc nào là chẳng giác. Tức là Phật thì không có lúc nào là mê, lúc nào là cũng ở trong cái chánh giác hết. Chứ nếu như mà có một cái phản hở nào đó mà thiếu ánh sáng của chánh giác á, thì làm sao gọi là Phật, làm sao gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác được.